Chúa biến hình trên núi. Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, giọng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa anh chị em, mới đây tại Afghanistan, một cuốn sách Koran, thánh kinh của người Hồi giáo, bị cháy rang dở và được tìm thấy tại một cái khu làm việc của quân đội Hoa Kỳ. Thế là dấy lên những cái cuộc biểu tình phản đối ác liệt của người dân Afghan, khiến cho tướng liên quân và cả tổng thống Hoa Kỳ phải lên tiếng xin lỗi. Trước cái sự kiện này, xin được nhắc lại một nhận định được viết ở trên nhật báo Los Angeles Times cách đây không lâu. Trên đó ghi thế này: cuốn sách có số lượng phát hành lớn nhất trong lịch sử thế giới. Cái cuốn sách được dịch ra nhiều thư tín nhất ở trên thế giới. Và cái cuốn sách được truyền đến tay của nhiều người nhất ở trên thế giới chính là cuốn Thánh Kinh của Kitô giáo, tức là cuốn Bible, chứ không phải là cuốn Koran. Ở trong cái cuốn sách kỷ lục này, người ta đọc thấy những cái câu chuyện nói về sáng tạo trời đất, tội lỗi của con người, chiến tranh và sự trừng phạt. Người ta cũng thấy được hình ảnh của niềm tin, của lòng xót thương, xen lẫn với những phép lạ kỳ diệu và bàn tay cứu nhân độ thế của một đấng người ta gọi là Thiên Chúa. Rồi những cái câu chuyện về cuộc vượt biển với áp lực của kẻ thù sau lưng và những đe dọa của thiên nhiên đang dồn dập ở trước mắt, hay như là trận thư hùng giữa một tên khổng lồ với đại đao ngàn cân và cậu bé thiếu niên mà vũ khí duy nhất là chiếc dây ném đá, hoặc là cuộc hành trình của một tử tội có tên là Giê-xu trong thời kỳ lớn mạnh nhất của đế quốc Roma. Tất cả đã cuốn hút sự say mê chú ý của biết bao nhiêu con người. Cuốn Kinh Thánh của Kitô giáo đó, một cuốn sách mà theo nhận xét khách quan là có những cái tính chất gần như là truyền thuyết, thần thoại, lịch sử, văn học. Cái cuốn sách đó, nó lại là nền tảng của văn minh Tây Phương. Nó là nguồn hứng khởi để sáng tác của không biết bao nhiêu là nhân tài. Chẳng hạn như là nơi những cái nét vẽ thần sầu của danh họa Michelangelo, hay là trong kịch bản Meli của Shakespeare, hay là trong những cái cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của John Steinbeck, và ngay cả trong nhiều thước phim của các nhà đạo diễn lão thành của phim trường Hollywood. Thưa anh chị em, không những các tiêu chuẩn luân lý được tìm thấy và áp dụng nhiều nơi ở trên thế giới, nhưng cả tinh thần bác ái, nhân bản, vị tha, khoan dung cũng là những nét đặc thù được rút ra từ cái cuốn sách Thánh Kinh đó. Những ảnh hưởng của Thánh Kinh trên các lĩnh vực văn hóa, tinh thần, tôn giáo, niềm tin quả là không bút nào có thể kể hết. Nó đã tác động trên hàng tỷ tỷ tâm hồn từ xưa đến nay. Cái giá trị và ảnh hưởng của cuốn Kinh Thánh của Kitô giáo nó lớn lao là thế. Vậy mà có một chuyện ít ai ngờ, đó là ít người đọc. Theo một cái cuộc nghiên cứu được đăng ở trên báo Los Angeles Times luôn ấy, thì ngay như tại Hoa Kỳ đã có hơn 2/3 người không màng chi đến việc đọc Thánh Kinh. Họ còn không biết cả tên của bốn tác giả sách Phúc Âm. Thế nhưng có một điều rất lạ là số Kinh Thánh được bán ra lại gia tăng 50% tại nhiều nhà xuất bản. Rồi theo cuộc nghiên cứu của cơ quan thăm dò Barna tại Ventura, thì 91% người Hoa Kỳ có tới 3 cuốn Kinh Thánh khác nhau ở trong nhà. Thế nhưng có sách và giữ sách là một chuyện, còn thời gian để đọc sách, suy tư, tìm ra chất sống cho cuộc đời thì lại là một chuyện khác. Nếu biết rõ trong thửa đất của nhà mình có một cái viên ngọc rất quý mà ông bà tổ tiên chôn giấu từ bao đời, thì chắc hẳn là người chủ sẽ cố công đào bới, ngày ngày tìm kiếm, quyết khám phá, tìm cho ra cái viên ngọc quý, hầu làm thăng hoa cuộc sống của anh ta và gia đình. Và ông thưa anh chị em, với cái nhìn tương tự thì Kinh Thánh cũng giống như thửa ruộng có viên ngọc tuyệt quý. Nên chi khi mua được thửa ruộng đó rồi, người ta cũng cần phải đào bới, mày mò, tìm kiếm thật là tỉ mỉ mới mong lấy được cái viên ngọc đó chứ. Có lắm người không tha thiết đào bới, lắng nghe, suy tư, học hỏi, nên đã không thấy được hướng đi cho cuộc đời, không bút được niềm hy vọng cho cuộc sống, không nhận được bao cái nỗi chất nước mừng vui từ lời của Chúa. Thử hỏi, có nhiều người là không ra công đào xới lời của Chúa, phải chăng vì lời đó nó cao siêu quá nên khó hiểu, khó nuốt, khó sống? Có phải là chỉ các siêu nhân, những người tài năng uyên bác mới có thể bút được những cái cảm hứng và sức sống từ Thánh Kinh không? Còn bao nhiêu người bình dân ít học thì chỉ có thể kiếm hiệp, tiểu thuyết, trinh thám, hay là những cái mẫu tin dịch gân mới có thể thấm nhập vào tâm hồn của người ta. Thưa anh chị em, chắc chắn không phải vô lý mà có người đã hát như thế này: lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chấn ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Nhưng mà thưa anh chị em, tìm gặp được ánh sáng, niềm vui, hạnh phúc và sức sống cho cuộc đời như thế kia là nhờ đâu, nếu không phải là vì đã biết đáp lại cái lời nhắn nhủ này của Thiên Chúa Cha, là các ngươi hãy nghe lời Ngài. Thiên Chúa không khuyên chúng ta những điều vô bổ hay là bất khả thi đâu. Nếu cố gắng thực hành điều Thiên Chúa Cha dạy là hãy nghe lời con của Ngài, lời của Đức Giêsu, chắc chắn từ tâm hồn sẽ xuất hiện mầm sống mới, cứ ngày ngày vươn cao để trổ bông kết trái, làm tưới thắm cho cuộc đời của mình và của bao nhiêu người. Tất nhiên lời Chúa đến với ta bằng nhiều cách lắm, qua xã hội, qua hàng giáo phẩm, qua các biến cố, có khi qua tha nhân bằng hữu, qua sách báo đạo đức, nhưng trực tiếp hơn là qua cái cuốn Thánh Kinh. Vậy thì thưa anh chị em, khởi đi từ hôm nay, nếu mỗi ngày ta dở Thánh Kinh ra và đọc một bài, có thể bắt đầu với các thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma, Corinto, Galat, Epheso, Philippi, là Colosse, Thessalonica, mỗi ngày một đoạn ngắn thôi, thì chắc chắn trong mùa chay này ta sẽ tìm được viên ngọc quý. Nếu nơi gia đình của mình giờ đọc kinh chung được thay bằng một phần với việc đọc Thánh Kinh cho mọi người nghe, sau đó gia trưởng hay là một thành viên trong gia đình có thể nói lên cái ý nghĩa và cầu nguyện dựa theo đoạn Thánh Kinh đó, hoặc là trước giờ cơm tối mình đọc lên một đoạn thư của Phaolô cho cả nhà nghe, thì chắc chắn gia đình của chúng ta sẽ có được niềm vui và bình an đích thật của trời cao sẽ đến trong tâm hồn, trong nhà. Các ngươi hãy nghe lời người, lời của Thiên Chúa Cha nhắn nhủ của chúng ta như vậy. Có khởi sự lắng nghe thì mới có thể trở nên người nghe lời, tức là người đã sống theo lời của Chúa. Một em bé được khen ngợi là nó biết nghe lời lắm, không phải vì tai nó to, thính giác nó tốt, nhưng mà vì đứa bé đó đã biết sống theo những gì mà cha mẹ nó bảo ban. Thì người Kitô hữu biết nghe lời Chúa là người đang có Chúa làm nhân tố tác động mọi hành vi, thái độ, tư tưởng, hướng đi trong đời sống của mình. Ước gì một ngày kia, sau những miệt mài đào bới kiếm tìm, anh chị em và gia đình sẽ hát vang được cái bài ca này là Alleluia, lời Chúa sáng soi con đường đi. Alleluia, lời Chúa khắc chi như dòng suối. Alleluia, lời Chúa bắn thiên ban hồn sống và phúc cho người vui nghe, yêu mến, gấm suy lời Chúa luôn. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho anh chị em là những người biết lắng nghe lời Chúa.
Tim khờ dại, tâm thân nặng nề giữa